Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được học lời Chúa qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học về một phụ nữ khác trong vần A, tên là Athali. Bà Athali sống trong thời Cựu Ước. Tên bà được nhắc đến trong sách Các Vua thứ nhì và Sử ký thứ nhì. Nếu muốn có những bài học này để học trong nhóm nhỏ hay trong ban phụ nữ, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Thường trong phần học về các phụ nữ trong Kinh Thánh, chúng tôi nói đến những người có gương tốt cho chúng ta noi theo. Riêng bà Athali là người không mấy tốt đẹp, nhưng chúng ta cũng cần học biết về đời sống bà để thấy những gương xấu mà tránh đi. Trước hết chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất, xin đọc Các Vua thứ nhì, chương 8, câu 16, 18 và 26, và cho biết nguồn gốc gia đình của Athali. Kinh Thánh ghi như sau. Joram, con trai Josaphat, vua Juda, lên ngôi làm vua Juda, đương khi Josaphat còn trị vì. Lúc lên ngôi, người đã được 32 tuổi. Con gái của Ahab là vợ người. Achazia được 21 tuổi khi người lên làm vua và cai trị một năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Athali, cháu của Omri, vua Israel. Dựa vào các chi tiết này, chúng ta biết những điều sau đây về bà Athali. Bà là vợ của vua Joram, tức là hoàng hậu nước Juda. Bà cũng là cháu nội của Omri, tức là bà là con gái của vua Ahab và hoàng hậu Jezabel. Vì vậy, Athali là công chúa của Israel, cũng là mẹ của vua Achazia. Vì vậy, bà là hoàng hậu của nước Juda. Bà Athali thuộc hoàng gia của cả hai nước. Bà là công chúa Israel, là hoàng hậu và hoàng thái hậu của nước Juda. Jezabel, mẹ của Athali, là con gái một thầy tế lễ Phê-nê-si, người thờ thần Ba-an. Athali mang trong người hai dòng máu, Israel và Phê-nê-si. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Xin đọc Các Vua nhất chương 16, câu 25 và Các Vua nhất chương 21, câu 25 và cho biết Kinh Thánh nói gì về cha mẹ và ông nội của Athali. Về ông nội của Athali, Kinh Thánh ghi: Omri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, ăn ở tệ hơn các người tiền bối người. Về cha mẹ của Athali, Kinh Thánh ghi: Ahab, con trai Omri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiên bối mình. Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua trước mình. Và Kinh Thánh cũng ghi: Quả thật, chẳng có ai giống như Ahab, buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xui dục người. Thưa quý vị, những câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy ông nội của Athali là ông vua tội lỗi của Israel. Cha mẹ của bà Athali cũng là ông vua và bà hoàng hậu tội lỗi và độc ác nhất trong lịch sử Israel. Athali lớn lên trong gia đình giàu có, quyền thế, nhưng nổi tiếng là tàn ác và thờ tà thần. Nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy cuộc đời của bà Athali cũng đầy dẫy hình tượng và tội ác. Bây giờ đến câu hỏi thứ ba. Dựa vào điều Kinh Thánh ghi, chúng ta biết gì về hôn nhân của Athali với vua Joram. Sử ký nhì ghi như sau: Josaphat đã được nhiều của cải và sự vinh hiển, bèn kết Suya cùng Ahab. Theo Sử ký nhì chương 18 câu 1. Và Kinh Thánh ghi thêm như sau: Joram được 32 tuổi khi lên ngôi làm vua, và người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người đi trong con đường của các vua Israel, theo điều nhà Ahab đã làm, vì người có cưới con gái Ahab làm vợ. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Theo Sử ký nhì chương 21 câu 5 và 6. Tuy chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng cho chúng ta những chi tiết sau đây. Trong thời này, nước Do Thái bị chia làm hai. Josaphat làm vua Juda là vương quốc ở phía nam. Còn Ahab làm vua Israel là vương quốc phía bắc. Hai nước Juda và Israel nghịch thuận nhau. Josaphat kính sợ Đức Chúa Trời và đi trong đường lối của Ngài, nên được Chúa ban phước, cho đất nước của ông hùng mạnh. Nhưng khi hùng mạnh và giàu có rồi, vua Josaphat bắt đầu đi theo ý riêng. Kinh Thánh cho biết, khi Josaphat đã giàu có và thịnh vượng rồi, bèn kết Suya cùng Ahab là vua Israel. Josaphat biết gia đình Ahab thờ thần tượng, làm nhiều điều gian ác trước mặt Chúa. Nhưng vì lợi ích về chính trị và quân sự, ông đã kết Suya với Ahab. Ông cưới Athali, con gái của Ahab, cho con trai của ông là Joram. Từ đó mối quan hệ giữa hai nước Juda và Israel trở nên thân thiện hơn. Tuy nhiên, khi Josaphat qua đời, Joram nối ngôi cha cai trị Juda và Athali vợ của ông trở thành hoàng hậu, thì bà Athali bắt đầu làm giống như mẹ là Jezabel. Bà khống chế gia đình chồng, lạm dụng quyền của chồng và đưa cả nước Juda vào con đường tội lỗi. Câu hỏi thứ tư trong bài học hôm nay là: bà Athali có ảnh hưởng như thế nào trên chồng là Joram, vua nước Juda? Khi Jezabel, mẹ của Athali, trở nên vợ của Ahab và là một thành viên trong hoàng gia Israel, bà đã đem hình tượng tà thần vào hoàng cung và vào cả nước Israel. Athali, con gái của Jezabel, khi trở nên vợ vua Joram và là hoàng hậu nước Juda, bà cũng làm như mẹ đã làm, là đem vào hoàng cung và cả nước Juda những hình tượng tà thần mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Kinh Thánh nói về ảnh hưởng của Athali trên chồng như sau: Joram được 32 tuổi khi lên ngôi làm vua, và người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người đi trong con đường của các vua Israel, theo điều nhà Ahab đã làm, vì người có cưới con gái Ahab làm vợ. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Theo các câu Kinh Thánh này, khi chồng lên làm vua, Athali đã ứng xử giống như mẹ của bà đối với vua cha là Ahab. Đó là dựa vào quyền thế của chồng để làm điều tội lỗi và gian ác. Một tác giả nọ viết về bà Athali như sau: sự độc ác và xấu xa nằm trong mạch máu của Athali. Bà là cháu nội của Omri, một người đã giết người để đoạt ngôi vua. Bà là con gái của Ahab, là người nối ngôi một ông vua cha vô đạo đức. Và mẹ của bà là Jezabel, người mà cái tên đã trở thành đồng nghĩa với sự tàn ác, xấu xa. Athali được nuôi nấng dạy dỗ tại Israel, nơi kinh thành Samari, trong cung điện của cha mẹ, nơi đầy dẫy hình tượng tà thần. Athali đã lớn lên trong một khung cảnh hoàn toàn chối bỏ Đức Chúa Trời. Từ khi mẹ bà đem tà thần Ba Anh vào Israel, đất nước này đã trở thành bại hoại về mặt luân lý và đạo đức, từ bỏ Đức Chúa Trời và những luật lệ tốt đẹp của Ngài. Khi chồng lên làm vua, Athali đã dựa vào quyền của chồng để thao túng, cổ võ dân chúng thờ tà thần Ba Anh. Không những thế, bà còn giục chồng giết những người trung thành với Đức Chúa Trời. Trong số đó có các em trai của vua Joram. Sách Sử Ký thứ nhì chương 21 câu 4 ghi như vậy. Khi Joram lên ngôi nước cha mình, làm cho mình mạnh mẽ, bèn lấy gươm giết các em mình và mấy người quan trưởng của Israel. Kinh Thánh cũng ghi thêm về vua Joram, chồng của Athali như sau. Joram cũng lập những nơi cao trong các núi Juda, xui cho dân cư thành Jerusalem thông dâm và khiến cho dân Juda lầm lạc. Vì những việc tàn ác của Joram, tiên tri Eli đã gửi thư khuyến cáo ông như sau. Bởi ngươi không đi theo đường lối của Josaphat cha ngươi, lại cũng chẳng đi theo con đường của Asa vua Juda, nhưng đã đi theo đường lối của các vua Israel, xui cho người Juda và dân cư thành Jerusalem thông dâm y như nhà Ahab đã làm vậy, và cũng đã giết các em ngươi về nhà cha của ngươi, là những người tốt hơn ngươi. Này, Đức Giê-hô-va sẽ giáng họa lớn trên dân sự ngươi, trên con cái ngươi, trên các vợ ngươi, cùng trên các tài vật của ngươi. Còn chính mình ngươi sẽ bị bệnh trong gan ruột ngày càng nặng, cho đến nỗi gan ruột tan rớt ra. Trích Sử Ký thứ nhì chương 21 câu 1 đến câu 15. Chúng ta có đủ lý do để nói rằng vua Joram không kính sợ Chúa, không cai trị đất nước cách tốt đẹp như vua cha, nhưng theo tà thần và chối bỏ Chúa, vì ông bị người vợ ngoại đạo Athali điều khiển và lấn quyền. Vua Joram, chồng của Athali, cai trị được 8 năm thì qua đời. Vì bà Athali tạo ảnh hưởng xấu trên chồng, xui dục chồng giết hại người lành và đưa dân chúng vào con đường thờ hình tượng, nên khi Joram chết, không ai thương tiếc. Kinh Thánh ghi về cái chết của Joram như sau. Sau các việc ấy, Đức Giê-hô-va hành hại người, khiến cho bị bệnh bất trị trong ruột. Ngày qua tháng luộn, sảy cuối năm thứ nhì, thì ruột gan Joram vì bệnh tan rớt ra, và người chết cách đau đớn dữ tợn. Dân sự không xông thuốc thơm cho người như đã xông cho tổ phụ người. Khi người lên ngôi thì tuổi được 32, và người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người qua đời chẳng ai thương tiếc người. Người ta chôn người trong thành David, song chẳng phải tại mồ các vua. Theo Sử Ký thứ nhì chương 21, câu 18 tới 20. Thưa quý thính giả, bài học về bà Athali hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Phụ Nữ kỳ tới. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.